Express.
Sau khi khỏi bệnh đó, thời gian đầu thì lâu lâu em cũng hay tức ngực, nhưng mà em tập hít thở này kia thì tới bây giờ thì không có còn tức ngực nữa. Nhưng mà dạo này thường xuyên hơn thì em bị đau đầu với lại đau nửa đầu á chị. Nó cứ râm râm trong đầu mình và mình kiểu cảm giác mình khó chịu lắm á. Nó là nó quá đau nhưng mà nó cứ kiểu như nó râm râm hoài mà nó kéo dài á, thường xuyên hơn là buổi chiều á, khoảng tầm cỡ chiều mát mát là bắt đầu em đau.
Mình nằm ra mình ngồi vậy là nó bị chóng váng chóng mặt. Bác sĩ cũng nói là lúc mà mình bị thì là máu nó sẽ có bị tích tụ, nó sẽ đông á, nó sẽ không dẫn lên tới não để làm cho mình chóng mặt. Với cái nữa kinh nguyệt thì nó ra một xí thôi mà nó ra hạt nhỏ đen này xì lì.
Em bị mất ngủ nè, trước hôm 31 tháng 8 là mất 4 ngày đấy. Đến bây giờ nó vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Nói chung là thèm ngủ dữ lắm, nhưng mà cứ đặt lưng xuống thì nó cứ suy nghĩ lung tung rồi nè. Cái đầu mình không tính điều khiển cho cái bộ não nó đi vào giấc ngủ được, hay bị giật mình cứ nằm như thế thôi, chân tay mặt mũi thì ngủ hết rồi, nhưng mà cái đầu thì ai làm gì ở ngoài thì mình đều biết hết.
Có một người chị cũng bị hậu Covid giống em, nhưng mà chỉ rụng tóc nhiều lắm. Em cũng rụng tóc và chỉ còn rụng nhiều hơn em nữa.
Vâng, thưa quý vị, đó là tình trạng của rất là nhiều bệnh nhân sau khi khỏi Covid-19 đang gặp phải. Tình trạng này, theo ngôn ngữ y khoa, gọi là Covid kéo dài. Thông thường, các triệu chứng của Covid kéo dài sẽ dần nhẹ đi và biến mất sau một thời gian. Cho đến nay, cũng chưa ghi nhận trường hợp nguy hiểm đến tính mạng do Covid-19 kéo dài gây ra. Mặc dù vậy, những triệu chứng này vẫn khiến cho cuộc sống của rất là nhiều người bị xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng đời sống tinh thần. Vậy cho đến hôm nay thì chúng ta đã biết gì về Covid kéo dài, những giả thuyết được đặt ra là gì? Ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa hồi phục chức năng hô hấp, Bệnh viện Cochin của Pháp. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 9 tháng 10. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Hiện nay thì số lượng người mắc Covid-19 và đã khỏi ở Việt Nam thì cũng khá là nhiều. Mặc dù chưa có một con số thống kê cụ thể, nhưng mà không ít người trong số họ cũng đang gặp phải một số triệu chứng của Covid kéo dài như là mất ngủ kéo dài, đau đầu, tức ngực, v.v. Vậy thì chúng ta có thể hiểu như thế nào về Covid kéo dài ạ?
Vâng, thưa chị, thực ra đó thì cái hội chứng Covid kéo dài đó là ngày hôm nay được tất cả các nhà bác sĩ và khoa học trên thế giới nhất trí rằng là cái hội chứng đó nó có. Nó không phải là do sự tưởng tượng hay là bất cứ một cái sự gì khác. Nó là một cái thực thể. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta có hai cái câu hỏi mà chưa được trả lời một cách chuẩn xác. Câu hỏi thứ nhất đó là triệu chứng COVID kéo dài này sẽ ảnh hưởng hoặc là liên quan đến bao nhiêu bệnh nhân bị bệnh COVID. Thứ nhì đó là cái nguyên do nó gây ra triệu chứng COVID kéo dài. Thì tí nữa chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà quay lại cái câu hỏi thứ nhì. Bây giờ đó thì nói về những cái triệu chứng của hội chứng COVID kéo dài đó, thì thực ra nó cũng rất là đa dạng. Thứ nhất đó là đa số tất cả những người mắc vào cái hội chứng đó đều than rất là mệt mỏi, cảm thấy mệt và cảm thấy không muốn làm bất cứ một cái việc gì cả. Nói không muốn làm bất cứ cái việc gì đó thì là nó có thể nó là vấn đề tâm lý. Nhưng mà nếu mà nói về cái mệt đó thì chúng ta cũng có thể làm một số những cái xét nghiệm hoặc là khám để mà xem coi cái mệt đó nó có cái cơ sở lâm sàng hay không. Thì lúc đó thì rõ ràng thì có hai loại bệnh nhân. Có những người tuy than rất là mệt nhưng mà lúc thăm dò chức năng hô hấp chẳng hạn hay là đo về tim mạch thì vẫn cảm thấy rằng là không có cái gì là bất bình thường cả. Tuy nhiên cái mệt đó nó thực sự nó có. Và nếu mà chúng ta đi làm những cái thăm dò sâu hơn thì chúng ta thấy rằng là cái cảm giác mệt mỏi đó nó liên quan đến những cái rối loạn mà chúng ta có thể nói là rối loạn của cái hệ thống nội thần kinh. Ngoài cái việc mà nói rằng là than mệt hoặc là không có cảm thấy hứng thú làm bất cứ một cái việc gì, thì ngày hôm nay các bác sĩ và khoa học trên thế giới cũng đã nhận định rõ ràng là có những cái cơ quan khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Đầu tiên là hô hấp, cái việc đó ai cũng hiểu, bởi vì SARS-CoV-2 nó tấn công vào hệ hô hấp của chúng ta trước tiên. Thứ nhì đó là tim mạch. Có gần như 1/3 những cái người mà bị hội chứng COVID kéo dài sẽ cảm thấy rối loạn về tim mạch đập nhanh hơn, có cảm tưởng như là mình không có thể gắng sức được nữa. Thứ ba đó là về hệ thống nội thần kinh và cuối cùng đó là về bộ phận thận. Có một số những cái người cũng có những cái chức năng của thận nó không còn hoạt động tốt như xưa nữa. Thì nói chung đó là tất cả những cái mà cơ quan hoặc là những cái triệu chứng mà người có bệnh COVID kéo dài có thể gặp phải. Thực ra thì nó rất là phổ biến. Ngày hôm nay thì nó vẫn chưa có những cái thống kê, những cái con số về dịch tễ. Nhưng mà có một số những cái ý kiến được đưa ra nói rằng là cái hội chứng COVID-19 kéo dài này nó có thể nó ảnh hưởng đến 10% những cái người đã bị nhiễm COVID. Và như thế thì chị cũng có thể tưởng tượng rằng là cái số lượng nó sẽ lên rất là cao. Nếu mà chúng ta kể luôn những cái người bị nhiễm COVID đó, trong đó có những cái người triệu chứng rất là nhẹ. Thành ra con số này nó không phải là con số nhỏ. Tuy nhiên nói đến lúc này của câu chuyện thì tôi cũng xin nói luôn rằng là ngày hôm nay có những cái nghiên cứu đã được đưa ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Làm sao để mà chúng ta có thể xác định trước là ai có cái cơ nguy có COVID kéo dài. Cũng giống như là trong bệnh COVID vậy đó, làm sao mà chúng ta có thể mà xác định trước những ai có nhiều cơ nguy tử vong. Tuy rằng là trong bệnh COVID thì chúng ta đã biết những người cao tuổi, những người có bệnh nền. Nhưng mà trong cái COVID kéo dài đó, thực ra đó thì ngày hôm nay chưa có câu trả lời. Thứ nhất, xác định trước để mà theo dõi kỹ những cái người đó. Thứ nhì, đó là chúng ta phải hiểu cơ chế của bệnh thì chúng ta mới tìm được cái phương cách chữa trị. Cái đó là cái nguyên tắc cơ bản của cái ngành y khoa. Chúng ta từ nãy giờ nói về cái hội chứng COVID kéo dài như thể nó là một cái bệnh duy nhất với những cái cơ chế duy nhất. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả mọi người đều đồng ý ít nhất rằng là những cái cơ chế mà nó đưa ra những cái hội chứng này nó rất là nhiều. Nó không phải là 3, 4 mà nó có thể lên đến 5 hoặc là 10 cái. Và những cái cơ chế đó nó sẽ ảnh hưởng khác nhau tùy vào cơ địa của từng người bệnh nhân. Nói một cách khác, sẽ có những người bệnh nhân sẽ cảm thấy mất trí nhớ, có nghĩa là liên quan đến những cái chức năng của cái não bộ. Có những người bệnh nhân sẽ cảm thấy khó thở nhiều hơn, có những người bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt mỏi, có những người bệnh nhân sẽ cảm thấy tim của mình nó đập mạnh hơn, vân vân và vân vân. Và tất cả những cái cơ chế đó nó đều do con virus SARS-CoV-2 gây ra.
Vâng, có thể nói rằng mặc dù chúng ta đang sử dụng một cái định nghĩa COVID kéo dài chung để nói về những cái triệu chứng mà người bệnh đang gặp phải sau khi khỏi bệnh, nhưng mà thực tế thì có rất là nhiều những cái cơ chế gây bệnh khác nhau đối với từng trường hợp, từng triệu chứng và thậm chí là đối với từng bệnh nhân, đúng không ạ? Và như bác sĩ vừa nói lúc nãy thì cho đến nay nguyên nhân gây ra COVID kéo dài vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vậy thì theo bác sĩ, có những giả thuyết nào có thể đặt ra?
Vâng. Cái nguyên do thứ nhất đó là nếu mà lúc bị nhiễm COVID-19 và bị phát bệnh COVID-19, nếu mà người bệnh nhân đó đã bị bệnh rất là nặng, hai cái lá phổi bị tổn thương, cần phải đưa vào hồi sức cấp cứu, thậm chí rằng là bị đông máu hoặc là ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ rất là dễ hiểu khi mà chúng ta nói rằng là cuộc tàn phá lúc đầu nó càng mạnh bao nhiêu thì những cái dấu vết của cái sự tàn phá đó để lại nó sẽ là càng lớn bấy nhiêu. Cái việc đó nó không có gì là khó hiểu cả. Tuy nhiên, có rất là đông những người bệnh nhân bị hội chứng COVID kéo dài. Lúc đầu bị nhiễm COVID rõ ràng là dương tính và có bị nhiễm COVID nhưng mà những cái triệu chứng rất là nhẹ, tổn thương phổi cũng không có đáng quan tâm. Tuy vậy mà họ lại có những cái triệu chứng như là mệt mỏi hoặc là cảm thấy khó thở thì đó nó rõ ràng nó có một cái cơ chế mà ngày hôm nay các nhà khoa học vẫn còn có những cái câu hỏi nhiều hơn là những câu trả lời. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều giải thuyết. Thực ra đó thì là trước đây cũng đã có những cái nghiên cứu đã chứng minh được rằng là khi mà chúng ta nhiễm con virus thì chúng ta sẽ có một cái hội chứng mà tiếng Anh họ gọi là chronic fatigue syndrome. Có nghĩa là những người mà sẽ cảm thấy mệt mỏi một cách mãn tính. Cái hội chứng đó nó đã được chứng minh rằng là rõ ràng là bởi con virus nó gây ra, chứ không phải là do cái vấn đề tâm lý. Có một cái giả thuyết khác đó là có nghĩa là con virus nó không còn nữa nhưng mà nó còn một phần con virus hoặc là những cái protein hay là thậm chí cái gen của nó, có nghĩa là cái RNA của nó vẫn còn đó và nó sẽ gây ra những cái xáo trộn trong cái hệ miễn dịch của mình, khiến cho cái hệ miễn dịch của mình nó ảnh hưởng, rồi sau đó hệ miễn dịch của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái não bộ. Và trong cái não bộ đó thì đó nó cắt nghĩa hết tất cả những thứ, từ cái việc mất ngủ cho đến việc mà khủng hoảng tâm thần cho đến cái việc mà cảm thấy mệt mỏi. Cái triệu chứng mà thông thường nhất đó là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nhức mỏi nữa, tại vì trong cái chronic fatigue syndrome đó thì cũng có rất nhiều người bệnh nhân họ nói rằng là tôi không còn sức nữa. Khi xưa thì tôi có thể tôi khuân những cái vali rồi nó nặng, bây giờ thì xách lên tôi cũng không làm được cái đó. Mà thực ra đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp của người bệnh nhân. Nói chung đó là sẽ làm cho cái cuộc sống của người đó sẽ mất đi cái chất lượng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các độc giả mà nghĩ đến là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là đến tính mạng đó, thì là cái đó thì gần như là không có.
Vâng, mặc dù đa số các triệu chứng của COVID kéo dài đều dần biến mất sau một thời gian, theo một số thống kê và một số bài báo khoa học thì người ta nhận thấy là khoảng dưới 6 tháng thì hầu hết các triệu chứng đã biến mất. Tuy nhiên, cũng như bác sĩ vừa nói lúc nãy thì đối với COVID-19 hay là các triệu chứng của COVID kéo dài thì nó cũng mới chỉ xuất hiện với con người chúng ta chưa được 2 năm và những cái hệ lụy mà nó mang lại thì vẫn chưa có gì là chắc chắn. Liệu đây có phải là một vấn đề đáng lo ngại không ạ?
Cái câu trả lời đó thì thực ra chúng tôi chưa có. Cái điều mà gần như chắc chắn đó là những triệu chứng của COVID kéo dài mà nó có thể nó trở nên trầm trọng, để mà nó có thể nó gây đến một cái ảnh hưởng nào đó cho đời sống hay cho cái cuộc sống của cái người bị bệnh. Nếu mà so với cái COVID-19 thực sự đó thì nó sẽ rất rất là nhẹ. Nói một cách nôm na, COVID-19 có thể gây ra tử vong như chúng ta biết. COVID kéo dài, cái khả năng mà gây ra tử vong đó thì nó sẽ rất là thấp. Trong quá khứ thì cũng có một vài trường hợp đưa ra tử vong, nhưng mà những cái trường hợp đó thì nó rất là hiếm. Thành ra chúng ta có thể nói một cách nôm na rằng đây không phải là cái bệnh giết người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó không có ảnh hưởng đến cái cuộc sống. Nên bây giờ chị Hằng cứ nghĩ, cái người đó bị bệnh, bị mệt, cảm thấy khó thở, rồi sau đó không còn cái khả năng để mà quay trở lại cái cuộc sống bình thường, thì nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều đối với đời sống cá nhân của người bệnh nhân và đối với lại gia đình xung quanh. Thì nó là một cái vấn đề tất cả mọi người ngày hôm nay cần phải quan tâm đến, và nhất là các anh em trong ngành nghề chúng tôi, có nghĩa là những người bác sĩ, cần phải hiểu rõ hơn về những cái cơ chế, phương cách chữa trị để mà giúp cho người bệnh nhân từ từ hồi phục lại tất cả những cái chức năng của mình khi mình có khi xưa.
Vâng, theo tôi tìm hiểu thì những khuyến cáo, những trao đổi xung quanh các cái triệu chứng của COVID kéo dài đến nay vẫn rất là ít. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi quan sát thấy đó là những cái triệu chứng này liên quan đến hệ thống thần kinh rất là nhiều. Ví dụ như là cái tình trạng mất ngủ này, đau đầu này, mệt mỏi, vân vân. Và nhiều người cũng cho rằng là cái việc ảnh hưởng tâm lý sau khi mắc COVID-19 cũng là cái nguyên nhân quan trọng dẫn đến những triệu chứng này. Vậy thì theo bác sĩ khả năng này như thế nào ạ?
Cái khả năng này nó có, nhưng mà rồi sau đó đó thì chúng ta lại quay lại cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến não bộ. Bởi vì chúng ta biết đó, cái cảm giác khó thở của chúng ta đó là nó tùy thuộc vào não bộ rất là nhiều. Thì trong cái ngành hô hấp có một cái nó rất là hay là nó rất là khách quan. Đối với những cái người cảm thấy khó thở hoặc là không có vận động được đó, thì lúc mà thăm dò chức năng đó thì thấy rằng là họ vẫn giữ cái chức năng hô hấp bình thường. Nhưng mà rõ ràng rằng là họ không còn cái khả năng để mà họ làm những cái việc mà gắng sức mà khi xưa họ vẫn làm. Nhưng mà cái đó không có phải rằng là họ hoàn toàn họ bị vấn đề tâm lý. Tại vì ở đó nó có cái sự mà tiếng Anh nó gọi là uncoupling, có nghĩa là một tách rời ra giữa cái hệ nội thần kinh của mình và hai cái lá phổi của mình. Cái hệ nội thần kinh nó cũng như là một cơ quan trung ương. Nó sẽ đưa xuống cho chúng ta những cái hiệu lệnh. Và những cái hiệu lệnh đó nó cũng sẽ tùy vào những cái thông tin mà của hai lá phổi nó đưa lên trên cái cơ quan trung ương, nói rằng là bây giờ chúng tôi cần phải gắng sức bởi vì cái cơ thể này đã sắp phải chạy này nọ, cần phải nhiều oxy hơn, thành ra cần phải thở mạnh hơn, vân vân và vân vân. Thì nơi một cái người bình thường thì có cái sự liên kết rất là nhịp nhàng giữa cái não bộ và hai cái lá phổi. Nơi những cái người nào mà hai cái lá phổi vẫn bình thường nhưng mà cái não bộ nó đã bất bình thường thì cái sự liên kết nhịp nhàng nó không còn nữa. Và đôi khi những cái mệnh lệnh từ não bộ nó chuyển xuống không có kịp lúc hoặc nó sai thời. Thành ra cái người đó sẽ cảm thấy bị khó thở. Trong khi đó thì hai cái lá phổi nó vẫn hoạt động bình thường. Và một cách để mà chúng tôi ở bên này, bên Pháp, để mà xử lý những cái tình huống đó là tập lại phục hồi chức năng. Nhưng mà trong cái sự phục hồi chức năng này đó, nó không phải là phục hồi chức năng cho hai cái lá phổi nó hoạt động tốt hơn, tại vì hai lá phổi nó vẫn bình thường. Nhưng mà phục hồi chức năng cho hai cái lá phổi nó có thể giao tiếp một cách nhịp nhàng với lại cái não bộ, để mà từ trên đưa lệnh xuống và từ dưới đưa thông tin lên, nó có thể nó làm như xưa. Và cái câu chuyện đó vẫn quay trở lại rằng là trong cái câu chuyện đó thì không phải là chỉ là vấn đề tâm lý, mà nó còn có cái vấn đề mất liên lạc hoặc là mất cái thói quen để mà trao đổi thông tin giữa hai cái cơ quan đó là não bộ và hai cái lá phổi và cái hệ tim mạch.
Vâng, thế thì còn ảnh hưởng của nó đến trẻ nhỏ thì sao ạ, thưa bác sĩ?
Có nghĩa là ngày hôm nay đó, nếu mà chúng ta có thể quả quyết rằng là cái cơ nguy tử vong của các em thì nó sẽ rất là thấp so với người lớn và những cái người lớn tuổi. Câu nói đó nó không còn đúng với cái COVID kéo dài nữa. Đã có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là số lượng của các em bị ảnh hưởng bởi cái COVID kéo dài nó cao hơn là số lượng các em quả thực sự là bị bệnh COVID-19. Chúng ta lại quay trở lại cái câu chuyện lúc đầu, có nghĩa rằng là các em bị COVID kéo dài là bởi vì các em còn non, thành ra cái vấn đề tâm lý của các em chưa có vững, hay rằng là các em có những cái nguyên do về những dựa trên cái cơ địa cả, có những cái nguyên do để mà con virus này nó ảnh hưởng vào hệ nội thần kinh cao hơn, thì cái đó ngày hôm nay vẫn chưa có câu trả lời mà chúng ta. Và cái này đưa đến một cái câu chuyện khác, rằng là bởi vì thế nên chúng ta cũng đến một lúc nào đó cũng cần phải tiêm vaccine cho các em. Không có tiêm cho các em vào cái thời điểm ban đầu, tại vì cái cơ nguy tử vong của các em nó rất là thấp, thành ra phải ưu tiên cho những cái người lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ một khi mà tất cả mọi người đã được tiêm vaccine rồi thì có rất là nhiều nguyên do để tiêm vaccine cho các em. Và cái việc mà tránh cái hội chứng COVID kéo dài này nó cũng sẽ là một trong những cái nguyên do. Không biết rằng là cái nguy cơ này nó sẽ kéo dài bao lâu. Thực ra nếu nó chỉ kéo dài có 6 tháng một năm thì không sao. Nhưng mà bây giờ nó trở thành cái bệnh mãn tính, nó kéo dài cả đời. Và đối với một em mà đang có rất là nhiều tương lai, học hành tốt, rồi bị vào cái hội chứng này thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc.
Mặc dù những cái hiểu biết của chúng ta vẫn chưa đủ nhiều, nhưng mà theo bác sĩ là chúng ta cần phải làm gì để có thể can thiệp và hạn chế được sự tác động của triệu chứng COVID kéo dài đối với sức khỏe ạ?
Thứ nhất là chúng ta cần phải nói rằng đây là một cái bệnh có thật, chứ không phải là do cái sự tưởng tượng của cái người bệnh nhân. Có thể rằng là trong số những cái người mà bị cái hội chứng COVID kéo dài này sẽ có một số không nhỏ là do vấn đề tâm lý gây ra. Nếu mà do vấn đề tâm lý thì chúng ta sẽ giải quyết bằng những cái biện pháp nó chuyên về tâm lý. Nhưng mà nếu mà nó không phải là vấn đề tâm lý, có nghĩa rằng là nó có cái cơ sở dựa trên cái sự ảnh hưởng của tế bào, của cơ quan, bộ phận trong cơ thể của chúng ta, thì lúc đó chúng ta cần phải làm một điều là chúng ta phải hiểu rõ những cái nguyên do gây ra những cái hội chứng đó. Cũng như tôi đã thưa rằng là nó không phải chỉ là một nguyên do mà nó sẽ có rất là nhiều nguyên do, rất là nhiều cơ chế. Cũng do một con virus nó gây ra nhưng mà nó có rất là nhiều cơ chế. Và những cái cơ chế đó nó đi từ vấn đề bệnh tự miễn cho đến những cái vấn đề liên quan đến não bộ, cho đến những cái vấn đề liên quan đến cái hệ miễn dịch, cho đến những cái vấn đề liên quan đến những cái tế bào tim mạch hoặc là những cái tế bào của hệ hô hấp. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều nghiên cứu đang bắt đầu ở bên Mỹ. Vào tháng 3 năm nay đã có cái quyết định rằng sẽ bỏ ra 1 tỷ đô để mà tài trợ cho những cái nghiên cứu liên quan đến cái hội chứng COVID kéo dài này. Và chúng ta hy vọng rằng là thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái câu giải đáp mà nó chính xác và nó thỏa đáng hơn là cái mà chúng ta có ngày hôm nay.
Vâng, có nghĩa là đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có một cái khuyến cáo nào cụ thể về việc can thiệp y khoa, nhưng mà điều chỉnh và cải thiện tâm lý vẫn là cái yếu tố quan trọng đầu tiên đúng không ạ?
Hoàn toàn cái vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng đến với cái hệ miễn dịch của chúng ta. Riêng cá nhân chúng tôi đã thấy rằng là có những cái người bệnh nhân ung thư cũng cùng một cái mức độ nặng như nhau, nhưng mà những cái người nào mà tâm lý vững thì cái khả năng để mà đáp ứng với thuốc nó cao hơn là những cái người nào mà bị trầm cảm. Cái vấn đề tâm lý nó ảnh hưởng rất là mạnh trên cái hệ miễn dịch, nó ảnh hưởng trên tất cả những cái vấn đề khác. Chúng ta chỉ có thể can thiệp khi nào mà chúng ta biết rõ cái cơ chế của cái bệnh. Và cũng trong cái chiều hướng mà chúng tôi vừa mới chia sẻ lúc nãy về cái nguy cơ tử vong đó, thì cũng có thể nói rằng là trên 10 người bệnh nhân mà bệnh COVID kéo dài thì có lẽ sẽ đa số sẽ càng ngày càng khá hơn, càng đỡ đi. Sẽ một thiểu số vẫn tiếp tục như vậy và một thiểu số còn nhỏ hơn sẽ càng ngày càng tệ đi. Và thực ra đó thì là cái COVID kéo dài này đó, nó chỉ bắt đầu người ta quan tâm và các bác sĩ hoặc là khoa học công nhận rằng là nó là một thực thể từ cuối năm 2020. Trước đó thì không có ai nói đến COVID kéo dài cả. Lúc đó mọi người chỉ lo và chống lại cái bệnh COVID-19. Cái hội chứng COVID kéo dài này nó là một cái gì nó rất là mới đối với chúng ta. Chúng tôi chỉ có 2 điều để mà chia sẻ. Thứ nhất đó là cái COVID kéo dài này tuy rằng là nó có, nhưng mà nó không phải là cái bệnh gây ra chết người. Và cái điều thứ nhì đó là bởi vì nó còn tương đối mới, thành ra kiến thức của chúng ta cũng vẫn còn tương đối ít, thì rằng là tôi hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có những cái phương cách hữu hiệu hơn để mà giúp cho những người bệnh nhân đó nếu mà không hoàn toàn bình phục thì ít nhất cũng sẽ phục hồi lại 80 hoặc là 90% những cái khả năng của họ.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, cho đến nay chưa có một khẳng định nào cụ thể về nguyên nhân và cách phòng tránh các triệu chứng COVID kéo dài, đặc biệt là có nhiều cơ chế gây nên tình trạng này. Do đó, khi mắc phải những triệu chứng COVID kéo dài, các bác sĩ và chuyên gia vẫn khuyến cáo bệnh nhân nên đảm bảo tâm lý ổn định, thư giãn, tránh rơi vào trạng thái căng thẳng. Quý vị nên tham vấn ý kiến bác sĩ để điều trị từng triệu chứng cụ thể, không nên tự ý dùng thuốc mà không có sự chỉ dẫn. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 9 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.